Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình đất nước và giáo hội tại Uganda nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy. Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói nhà thần học tay phải cầm thánh kinh, tay trái cầm tờ báo, có lẽ thần học gia Canbach muốn nhắn nhủ chúng ta rằng Thiên Chúa đang nói với con người không những qua lời Chúa trong kinh thánh, mà còn qua các dấu chỉ của cuộc sống xung quanh và trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nối kết kinh thánh với cuộc sống, để dưới ánh sáng đức tin, có thể đọc ra tiếng nói của Thiên Chúa qua các dấu chỉ thời đại, qua lịch sử. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục giáo huấn về ngày tận thế qua dụ ngôn cây vả, để dạy cho các môn đệ biết nhạy bén trước những thực tại nước trời. Như người ta có thể xem dấu hiệu của cây cối để biết thời tiết, thì các môn đệ cũng phải đọc ra triều đại Thiên Chúa đã đến gần qua các hiện tượng kinh hoàng xảy ra. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Đức Giêsu cho biết, mọi thứ ở thế gian này đều có ngày tận cùng của nó. Tất cả mọi thụ tạo, cây cối, mùa vụ, con người và trời đất rồi sẽ qua đi, nhưng lời của người thì không. Lời Đức Giêsu sẽ luôn mới mẻ và tồn tại mãi, để nói với con người của mọi thời đại. Tin mừng nói về hạt giống, sau khi gieo xuống đất, tự nó mọc lên, cả khi người gieo hạt đang ngủ. Lời của Đức Giêsu, lời sự thật và lời sự sống cũng vậy. Giáo huấn của người mang sức mạnh không thể đoán trước được, vượt quá những cách tính toán hay suy nghĩ của chúng ta. Tác giả thư gửi tín hữu Hippri cho hay, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Sứ điệp của bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đặt cuộc đời bấp bênh mỏng mảnh của mình trên nền vững chắc là giáo huấn của Đức Giêsu. Ước gì nhờ chăm chú lắng nghe, học hỏi và tìm hiểu giáo huấn của Đức Giêsu, tất cả chúng ta có thể tìm được sức sống và lòng can đảm để giữ vững đức tin, biết khám phá những dấu chỉ thời đại trong đời sống hàng ngày, và gặp gỡ được Thiên Chúa giữa những rối ren của thời cuộc. Xin mượn lời kinh nguyện Thánh Thể dùng trong các buổi hội họp, để dâng lời nguyện xin cho giáo hội và mỗi người chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin làm cho tất cả hội thánh, khi tìm hiểu các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin, biết luôn xả thân phục vụ tin mừng. Xin Cha làm cho chúng con biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người, để khi chia sẻ những nỗi buồn sầu và âu lo, niềm vui mừng và hy vọng của họ, chúng con trung thành mang đến cho họ sứ điệp ơn cứu độ, và cùng với họ, chúng con tiến bước trên con đường về nhà Cha. Amen.
Sinh tốt tươi, ai ơi mở lòng ra đón nhận. Lời người sẽ soi sáng trí lòng, Chúa vui xuống bên tên con người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nairobi, Kenya. Tường thuật chuyến viếng thăm Kenya của Đức Thánh Cha Francisco. Như chúng tôi đã loan tin, bắt đầu từ ngày 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco lên đường viếng thăm ba nước Phi Châu là Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Chặng đầu tiên là Kenya. Lúc 7 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha đi xe đến phi trường quốc tế Fiumicino, cách Vatican 29 cây số, để lấy máy bay đi Kenya. Tại nhà trọ Thánh Martha có một nhóm gồm 11 phụ nữ và 6 trẻ em thuộc một nhà trú ẩn dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và nạn buôn phụ nữ mại dâm, do một cộng đoàn dòng tu trông coi trong vùng Lazio đã đến chào Đức Thánh Cha. Họ thuộc các nước Italia, Nigeria và Romania. Chào đón và tiễn chân Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Cha Gino Reali, giám mục giáo phận Porto Santa Rufina, các nhân viên phi trường Fiumicino. Chiếc A330 của hãng hàng không Alitalia cất cánh lúc 7 giờ 45 phút và phải bay mất 7 tiếng vượt đoạn đường dài 5.389 cây số để đến phi trường quốc tế Jomo Kenyatta của thủ đô Nairobi. Kenya rộng hơn 580.000 cây số vuông nằm ở mạng Đông Phi Châu, quay ra Ấn Độ Dương và giáp giới với các nước Nam Sudan, Ethiopia, Somalia, Tanzania và Uganda. Kenya có 43 triệu dân, 32,4% theo Công giáo, 47,7% theo Tin lành và 20% theo các tôn giáo khác. Giáo hội Công giáo có 38 giám mục, cai quản 28 giáo phận với 925 giáo xứ và 6.542 trung tâm mục vụ, nhân lực của giáo hội gồm 2.744 linh mục, trong đó có 1.830 linh mục giáo phận, 914 linh mục dòng, 794 tu huynh, 5.505 nữ tu, 1.463 đại chúng sinh và 11.343 giáo lý viên. Giáo hội điều khiển 12.195 cơ sở giáo dục và 2.748 trung tâm bác ái xã hội. Lịch sử giáo hội Công giáo Kenya đã bắt đầu hồi thế kỷ thứ 15, chính xác là vào năm 1498, khi người Bồ Đào Nha ghé Kenya trên đường đến Ấn Độ để mua bán hàng hóa, đặc biệt là các thứ gia vị. Tuy nhiên, sự hiện diện của Kitô giáo đã không đâm rễ sâu. Chứng tích của biến cố này là cây thánh giá bằng đá trồng trên một cây cột do nhà thám hiểm Vasco da Gama cho dựng trên núi Malindi, vẫn còn tồn tại cho tới nay. Vào cuối thế kỷ thứ 16, các thừa sai dòng thánh Agostino đến rao giảng tin mừng cho dân chúng sống dọc vùng duyên hải. Năm 1631, Santan Mombasa theo Kitô giáo tên là Geronimo Chingolia bắt đầu bách hại các cộng đoàn Kitô. Ngày 21 tháng 8 năm đó, có 150 Kitô hữu bị giết vì đạo. Đó là các vị tử đạo Mombasa, hiện đang có án phong chân phước cho các vị. Việc loan truyền tin mừng lan rộng vào hậu bán thế kỷ thứ 19 với các cha dòng Chúa Thánh Thần, cùng một giám mục của dòng đến sống trên đảo Zanzibar bên Tanzania. Năm 1860, giáo quận Tông Tòa Zanzibar được thành lập, bao gồm Kenya, và năm 1863 được giao cho các tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần trông coi. Giữa các năm 1889 đến năm 1892, các cha dòng Chúa Thánh Thần mở các cứ điểm truyền giáo tại Bura và Mombasa trên sông Tana. Năm 1899, các thừa sai dòng Thánh Augustino và dòng Thánh Gia mở các cứ điểm truyền giáo tại Nairobi. Năm 1902, các cha dòng Đức Bà An Ủi mở một cứ điểm truyền giáo tại Tuthu và Murana trong vùng Kikuyu. Năm 1903, các cha dòng Mill Hill mở một cứ điểm truyền giáo tại Kisumu trong vùng Luo. Năm 1929, Tòa Thánh cho thành lập các giám quản tông tòa Nyeri, Kisumu, Zanzibar và giáo quận tông tòa Meru. Năm 1927, hai linh mục bản xứ Kenya đầu tiên được thụ phong. Năm 1953, Tòa Thánh cho thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Kenya, với các giáo phận đầu tiên là Nairobi, Nyeri, Kisumu và Meru. Năm 1957, giám mục tiên khởi người Kenya được tấn phong là Đức cha Maurice Otunga, sau này cũng là hồng y tiên khởi người Kenya năm 1973. Kenya đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm 3 lần. Lần đầu tiên năm 1980, lần thứ hai năm 1985 nhân Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 và lần thứ ba năm 1995 nhân dịp công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục giáo hội tại Phi Châu. Năm 1989, giáo hội Kenya đã mừng kỷ niệm 100 năm đón nhận hạt giống tin mừng. Năm 1990, Tòa Thánh nâng các giáo phận Kisumu, Mombasa và Nyeri lên hàng tổng giáo phận. Máy bay của Đức Thánh Cha hạ cánh xuống phi trường Nairobi lúc 4:40 giờ địa phương, sớm hơn giờ đã định. Đức Thánh Cha được Tổng thống Uhuru Kenyatta nghênh đón. 21 phát súng đã được bắn lên để chào mừng Đức Thánh Cha đến Kenya. Sau khi ký vào sổ lưu niệm, Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống tại phi trường, trước khi được đoàn hậu tống đưa tới nhà chính phủ để được chào đón chính thức. Trong diễn văn với Tổng thống và nhà cầm quyền Kenya, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến các giá trị cần thiết để củng cố nền dân chủ ở Kenya và khắp châu Phi, bắt đầu từ việc xây dựng lòng tin và sự gắn bó giữa các thành viên của các nhóm khác nhau về chủng tộc và tôn giáo trên lục địa. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm cho thấy rằng bạo lực, xung đột và khủng bố nuôi dưỡng sự sợ hãi, nghi ngờ và thất vọng, để rồi sinh ra nghèo đói và thường nghịch bất an. Trong xã hội chúng ta, trải qua đau thương vì phân hóa, thì dù thuộc chủng tộc nào, tôn giáo hay kinh tế nào, tất cả mọi người thiện chí, đàn ông, đàn bà, đều được kêu gọi chung sức kiến tạo sự hòa giải và hòa bình, sự tha thứ và chữa lành. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi quốc gia Kenya khi nói rằng, quốc gia của quý vị cũng là một quốc gia của giới trẻ. Trong những ngày ở đây, tôi mong được gặp nhiều người trong số họ, nói chuyện với họ và khích lệ các hy vọng và khát vọng của họ đối với tương lai. Giới trẻ luôn là tài nguyên quý giá nhất của bất cứ quốc gia nào. Bảo vệ họ, đầu tư vào họ và giúp họ một tay là cách hay nhất để ta có thể bảo đảm một tương lai xứng đáng với sự khôn ngoan và các giá trị thiêng liêng rất thân thiết đối với các bậc cha ông của họ. Các giá trị vốn nằm trong trái tim và linh hồn của một dân tộc. Trước hội nghị về khí hậu sắp sửa diễn ra tại Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha cũng nói về những giá trị truyền thống của châu Phi về bảo vệ thiên nhiên và nhu cầu tìm một giải pháp phát triển kinh tế khả thi, mà nó không phá hủy môi trường thiên nhiên hiện nay và trong tương lai. Ngài nói, Kenya vốn được chúc phúc, không những trong vẻ đẹp mênh mông, trong núi, sông, hồ, rừng, thảo nguyên và bán sa mạc của nó, mà còn vì sự dư dật các tài nguyên thiên nhiên. Dân chúng Kenya biết đánh giá cao các kho báu Chúa ban này, và nổi tiếng có một nền văn hóa bảo tồn vốn làm vinh dự quý vị. Cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi sinh đang đe dọa thế giới chúng ta, đòi phải có sự mẫn cảm mỗi ngày một lớn hơn đối với mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Chúng ta có trách nhiệm phải chuyển giao vẻ đẹp của thiên nhiên trong tính nguyên tuyền của nó cho các thế hệ tương lai, và có nghĩa vụ phải thực thi vai trò quản lý một cách công chính đối với các ơn phúc ta đã nhận được. Các giá trị này bén rễ rất sâu trong linh hồn Kenya. Trong một thế giới vẫn đang tiếp tục bóc lột căn nhà chung của chúng ta, thay vì bảo vệ nó, các giá trị này phải linh hứng các cố gắng của các nhà lãnh đạo quốc gia trong việc cổ vũ các mô thức có trách nhiệm đối với việc phát triển kinh tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, trong các ngày từ 25 tới 30 tháng 11 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco công du ba nước Phi Châu là Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài nét về giáo hội và đất nước Uganda. Uganda rộng 241.000 cây số vuông, có 35 triệu dân, 50% dưới 15 tuổi, gồm nhiều chủng tộc khác nhau, như nhóm Khoisa Dini Ebikmoidi, không sống về nghề nông, cộng thêm với các nhóm sống về nghề nông và chăn nuôi đến từ miền Bắc và miền Tây. Trong vùng Trung Nam có các nhóm Bantu đến từ Cameroon và Đông Nigeria, trong khi vùng Trung Bắc có các nhóm Nilotiko và Sudan. Nhóm Bantu và đông nhất là Ganda hay Baganda, sống chung quanh hồ Victoria, là hậu duệ của một trong các vương quốc hùng mạnh nhất vùng là Vương quốc Buganda. Hiện nay nhóm Ganda chiếm 17% tổng số dân, và là nhóm mạnh nhất trên bình diện chính trị. Các nhóm ban tu khác là Nian Kole hay Banyan Kole chiếm 9,5%, Soga hay Ba Soga chiếm 8,4%, Kiga hay Ba Kiga chiếm 7%, Gisu chiếm 4,6%, Nioro chiếm 3%, Rwanda và Toro. Các nhóm ban tu này chiếm hơn 50% tổng số dân Uganda. Bên cạnh đó, còn có các nhóm chủng tộc phát xuất từ Sudan và vùng sông Nilo, sống tại miền Bắc. Trong các nhóm này, đông và có ảnh hưởng chính trị mạnh nhất là nhóm Lango, chiếm 6%, Acholi chiếm 5%, Teso chiếm 6%, Karanmozong và các nhóm nhỏ khác như Lendu, Alu, Yopodola, Madi, Lukbara và Ik chiếm 4%. Trong số những nhóm không phi châu, đông nhất là nhóm gốc Á Châu, tiếp theo sau là nhóm Âu Châu và Ả Rập. Với nhiều chủng tộc như thế, người dân Uganda nói khoảng 40 thứ tiếng khác nhau, đa số thuộc hai gia đình ngôn ngữ phi châu là Bantu, khiến cho Uganda giống vùng còn lại của vùng Trung Nam Phi Châu, trong khi các nhóm sống tại miền Bắc Uganda nói các thổ ngữ Sudan và sông Nilo. Cũng giống như các quốc gia vùng Phi Châu Nam sa mạc Sahara, tình trạng đa ngôn ngữ này khiến cho Uganda phải chọn hai ngôn ngữ chính là Anh và Swahili trong việc giao dịch và hành chánh. Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính sau thời thuộc địa, tuy chỉ có một số ít dân nói thông thạo, trong khi tiếng Swahili đã chỉ được tuyên bố là ngôn ngữ chính vào năm 2005, tuy dưới thời Tổng thống Idi Amin, hồi thập niên 1970, nó đã được coi là ngôn ngữ chính. Trong số các tiếng nói phổ biến bên Uganda, có tiếng Luganda là một ngôn ngữ Bantu được 4 triệu dân sử dụng, đặc biệt trong hai vùng Buganda và Kampala. Các ngôn ngữ khác được sử dụng là Soga với 2 triệu người, Inchiga 1,6 triệu người, Masaaba 1,1 triệu người và Nian Kore 2,3 triệu người. Trong số các ngôn ngữ gốc Sudan và sông Nilo, có tiếng Acholi với 1,2 triệu người sử dụng, Lango 1,5 triệu và Teso 1,6 triệu. Sự kiện đa chủng tộc cũng đi đôi với hiện tượng đa tôn giáo tại Uganda. Kitô giáo chiếm 85%, trong đó có 45% Công giáo, 36% Anh giáo. Hồi giáo Sunnit chiếm 12% và 2% theo các đạo cổ truyền Phi Châu. Trong khi các nhóm tôn giáo khác chiếm 0,7%, đa số là Ấn giáo. Cũng có một cộng đoàn Do Thái gồm 500 người, đó là nhóm Abba Judaja. Chủng tộc cổ xưa nhất sống tại Uganda là người Twa, một dân tộc lùn Bigme. Cách đây 2.000 năm, người Bantu đuổi người Twa, nhưng sau đó, các nhóm Bantu lại bị các chủng tộc du mục và chăn nuôi gốc vùng sông Nilo lấn át. Xung đột giữa hai bên kéo dài rất lâu. Vào thế kỷ thứ 15, có các vương quốc thành hình tại miền Nam. Nổi tiếng nhất là vương quốc Buganda. Các vương quốc khác là Ankole, Bunioro và Toro. Các nhóm gốc sông Nilo sống tại miền Bắc vẫn là các thực thể có các chiều kích nhỏ hơn. Trong thế kỷ thứ 20, người Ả Rập chuyên buôn ngà voi và nô lệ thành lập một mạng lưới các tiền đồn thương mại trong vùng Đông cũng như vùng Đại Hồ. Hậu quả là dân chúng của một số vùng theo Hồi giáo, trong khi các nhóm khác vẫn duy trì các tôn giáo cũ. Năm 1996, Uganda yểm trợ Laurent Desire Kabila trong trận chiến đầu tiên tại Congo Zaire để lật đổ nhà độc tài Mobutu. Từ năm 1996 đến 2003, Uganda can thiệp vào chiến tranh tại Congo, lần này để giúp các nhóm phiến quân chống lại Tổng thống Kabila. Trong thập niên 1990, Uganda có nhiều đụng độ với các nước láng giềng. Trong cuộc bầu cử năm 2006, ông Museveni đắc cử Tổng thống lần thứ ba. Chiến thắng này cho phép ông cải tổ hiến pháp, để Uganda có các cuộc bầu cử dân chủ đa đảng, sau 26 năm sống dưới các chế độ độc tài. Tuy đã có nhiều tiến triển, nhưng nói chung, cuộc sống của dân chúng vẫn nghèo, và các điều kiện kinh tế, giáo dục, y tế và an sinh vẫn bấp bênh và yếu kém. Lịch sử giáo hội công giáo bắt đầu ngày 17 tháng 2 năm 1879, khi hai linh mục thừa sai dòng trắng từ Tanganyika tới giảng đạo tại đây. Nhưng chẳng bao lâu, các thừa sai bị buộc rời khỏi Uganda, và công tác rao truyền tin mừng được giáo dân tiếp tục. Năm 1885, xảy ra vụ bách hại các Kitô hữu. 22 vị tử đạo đã được phong chân phước năm 1920, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Lục tôn phong hiển thánh năm 1964. Giữa cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, có các thừa sai thuộc nhiều hiệp hội truyền giáo tới hoạt động tại Uganda, trong đó có Hiệp hội Truyền giáo Thánh Giuse Milhin năm 1894, và các thừa sai dòng Comboni năm 1910. Năm 1923, giáo phận Tông tòa Nilo nhiệt đới, tương đương với miền Bắc Uganda hiện nay, được giao cho các cha trông coi. Năm 1939, vị giám mục người Uganda đầu tiên được tấn phong là Đức cha Joseph Kiwanuka, giám mục Masaka. Năm 1953, hàng giáo phẩm Uganda được thành lập. Năm 1969, hội nghị các giám mục Liên Phi Châu được triệu tập với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Phi Châu. Năm 1993, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm mục vụ Uganda. Hiện nay, giáo hội Uganda có 32 giám mục, cai quản 20 giáo phận, với 540 giáo xứ, 6.900 trung tâm mục vụ. Nhân lực của giáo hội gồm 1.827 linh mục giáo phận, 353 linh mục dòng, 561 tu huynh, 3.699 nữ tu, 1.437 đại chúng sinh, và 15.864 giáo lý viên. Giáo hội hiện điều khiển 7.050 cơ sở giáo dục và 2.748 trung tâm bác ái xã hội.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một Thiên Chúa ẩn dấu. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sách Sáng Thế Ký kết thúc với một gia đình nhỏ bé định cư trong một vùng đất hiền hòa là Ai Cập. Nhưng sang đến sách Xuất Hành, thì gia đình ấy giờ đây đã biến thành một dân tộc đang sống dưới ách nô lệ của một bạo chúa Pharao. Thời gian nô lệ ấy kéo dài đến 400 năm. Thời gian dài đằng đẵng ấy đủ để một gia đình trở thành một dân tộc, nhưng cũng đủ để hiểu được nỗi đắng cay chua xót và thất vọng của một dòng giống mà đất hứa chảy sữa và mật ong lại chỉ là nước mắt của đọa đày. 400 năm ấy xem ra là 400 năm thinh lặng của Thiên Chúa. Phải đợi sau 400 năm, Thiên Chúa mới bất thần nhớ đến con dòng cháu giống ấy. Dân chúng xem ra chẳng còn nhớ đến Thiên Chúa của tổ phụ của họ nữa. Do đó, khi hiện ra với Môi-sen trong bụi gai cháy hồng, Ngài đã phải tự giới thiệu và cho biết tên tuổi của Ngài. Ngài nói với ông: "Dân ta đã đau khổ đủ rồi, giờ đây ta biết ta sẽ phải làm gì." Kế đó, Ngài đã thể hiện một quyền năng mà thế giới chưa từng thấy. 10 tai họa được giáng xuống trên đất nước Ai Cập, để chẳng còn ai có thể nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa của người Do Thái. Trong 40 năm kế tiếp, tức 40 năm người Do Thái lang thang trong sa mạc, Thiên Chúa dẫn dắt dân của Ngài như người cha bồng bế con trên tay. Ngài cho họ ăn, Ngài cho họ mặc, Ngài vẽ ra lộ trình hàng ngày của họ, Ngài chiến đấu với họ. Ngài trừng phạt kẻ dữ và thưởng công người lành. Ngài phán bảo một cách tỏ tường. Ngài cũng tỏ mình một cách công khai. Trước tiên, Ngài tỏ mình cho Môi-sen trong bụi gai cháy hồng, rồi kế đó cho dân chúng trong đám mây ban ngày và cột lửa vào lúc ban đêm. Nhưng thái độ đáp trả của dân Do Thái trước sự tỏ mình trực tiếp như thế của Thiên Chúa lại cho chúng ta thấy được những giới hạn của tất cả mọi thứ quyền lực. Quyền lực có thể làm được mọi sự, trừ điều quan trọng nhất là không thể điều khiển được tình yêu. 10 tai họa trong biến cố xuất hành đã chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa trên vua Pharaoh. Nhưng 10 cuộc nổi loạn được ghi lại trong sách Dân Số cũng cho thấy sự bất lực của quyền năng. Thiên Chúa đã không thể có được điều Ngài mong mỏi nhất, đó là tình yêu và sự chung thủy của dân Ngài. Không có bất cứ quyền lực nào có thể buộc con người phải yêu thương. Sự kiện tình yêu không hoạt động theo những quy luật của quyền lực có thể giải thích được tại sao đôi khi Thiên Chúa xem ra không muốn sử dụng đến quyền năng của Ngài. Ngài đã tạo dựng chúng ta để yêu mến Ngài, nhưng những phép lạ cả thể nhất cũng chẳng nuôi dưỡng được tình yêu ấy. Một tác giả đã viết như sau: vấn đề của Thiên Chúa không phải là Ngài không thể làm được một số điều. Vấn đề của Thiên Chúa chính là Ngài là tình yêu. Tình yêu làm cho cuộc sống của Thiên Chúa cũng như cuộc sống của con người ra phức tạp. Và khi tình yêu của Ngài bị khước từ, thì chính Đấng toàn năng cũng cảm thấy bất lực. Chúng ta thấy rõ sự bất lực ấy của Thiên Chúa trong mối tương quan của Ngài với dân Do Thái. Thiên Chúa không mong mỏi gì hơn là thấy giao ước Ngài đã ký kết với dân Ngài được thành công. Nhưng 40 năm lang thang trong sa mạc của người Do Thái là 40 năm để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Ngài, lại cũng là 40 năm của phàn nàn, trách móc và thất vọng của họ. Ngôi nhà tạm luôn rực sáng sự hiện diện của Thiên Chúa. Mỗi ngày họ nhận lãnh đầy đủ thức ăn. Vậy mà người Do Thái vẫn không bao giờ hài lòng với Thiên Chúa. Xem ra vấn đề của người Do Thái là vấn đề tự do cá nhân. Tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ đều được quy định bởi lề luật. Đó là điều kiện để họ được làm dân riêng của Thiên Chúa. Nhưng họ cảm thấy hầu như không thể sống với một Thiên Chúa thánh thiện ở giữa họ như thế. Càng được Thiên Chúa lo liệu mọi sự, họ càng phàn nàn trách móc. Lang thang trong sa mạc nắng cháy khô cằn, họ được cung cấp mana để ăn mỗi ngày. Đây là giá mà họ phải trả để được tự do khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Nhưng chúng ta hãy nghe họ kêu trách. Bên Ai Cập, chúng tôi được ăn cá thỏa thích. Chúng tôi nhớ củ hành, củ tỏi. Còn giờ đây, chúng tôi đã đánh mất khẩu vị. Chúng tôi chẳng còn thấy gì ngoài mana. Bên cạnh chuyện ăn uống ấy, còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Thiên Chúa càng đến gần với dân Ngài, thì dân Ngài lại càng cảm thấy xa cách Ngài. Môi-se đã quy định những nghi thức cần thiết để đến gần Thiên Chúa. Những nghi thức ấy phải được tôn trọng trong từng chi tiết và không được sai chạy một mảy may nào. Người Do Thái có thể thấy được bằng chứng hiển nhiên về sự hiện diện của Thiên Chúa trong nơi cực thánh, nhưng chẳng ai dám vào đó. Cuối cùng, giữa Thiên Chúa và dân Ngài chẳng hề có một mối quan hệ thân tình nào. Chính họ đã phải thốt lên với Môi-se: "Chúng tôi sẽ chết, chúng tôi đã lạc mất. Bất cứ ai đến gần liều tạm của Thiên Chúa đều chết. Xin đừng để chúng tôi phải nghe tiếng Thiên Chúa hay thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa. Chúng tôi sẽ chết mất." Quả thật, Thiên Chúa càng muốn đến gần với dân Ngài, thì dân Ngài lại càng cảm thấy xa Ngài. Nhưng cuối cùng, trong hàng ngàn người đã trốn thoát khỏi Ai Cập, chỉ có một người có thể chịu đựng nổi sự hiện diện của Ngài là Môi-se. Tiên tri Isaiah đã hỏi: "Ai trong chúng ta có thể sống với ngọn lửa đang cháy?" Thiên Chúa của chúng ta quả là một Thiên Chúa ẩn giấu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu qua sách Xuất Hành, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tổng quan một cuốn sách khác trong bộ Ngũ Thư, đó là sách Lê Vi.
Hôm nay hình như theo lịch đọc sách thánh thì chúng ta bắt đầu đọc sách Lê Vi. Sách Lê Vi là quyển sách thứ mấy trong Ngũ Thư? Ngũ Thư gồm có 5 quyển. Thứ nhất là Sáng Thế, thứ hai là Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. Nhưng mà các anh chị có thấy được cái sự liên tục của nó không? Thật ra Ngũ Thư không phải là 5 quyển sách cho bằng là 5 chương sách của một quyển sách thống nhất, mà tác giả theo truyền thống gọi là, theo người Do Thái, Môsê. Thế nhưng mà thực sự thì cuốn Ngũ Thư nó hình thành dọc dài suốt dòng lịch sử từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 4 trước công nguyên mình, nghĩa là tới 6 thế kỷ. Thế cho nên cái điểm quan trọng là ít ra là Môsê là ở thượng nguồn của Ngũ Thư, đúng không? Và điểm quan trọng đặc biệt hơn nữa là tinh thần mà Thiên Chúa đã mặc khải qua giao ước, qua trung gian Môsê đó, là chan hòa trong suốt Ngũ Thư và chan hòa trong suốt cả quyển Kinh Thánh. Mà trong Ngũ Thư đó, trái tim là sạch Lê Vi. Trong cơ thể của chúng ta, vai trò quan trọng của trái tim nó như thế nào ai cũng biết. Thiếu trái tim thì cái xác không còn sự sống nữa. Trái tim là một cái gì quan trọng lắm. Nó nói lên không phải chỉ vị trí trung tâm mà còn là cả cái hồn của Ngũ Thư. Thế nhưng mà về mặt hình thức, các anh chị đọc qua ít rồi, một số chương rồi phải không? Thế thì các anh chị đọc cảm thấy chán không? Chán lắm. Vì cái hình thức của nó đó là một thứ tài liệu về luật pháp, mà đặc biệt lại là pháp lý về phụng tử của Israel. Thế nhưng mà trước khi nói về Lê Vi nhé, chúng ta nhìn một chút về cái sự liên tục của Ngũ Thư. Thật ra cái tên sách Lê Vi, Leviticus tiếng Latin, là một cái tên gọi Latin dịch từ một cái từ Hebrew có nghĩa là và Ngài gọi. Nó là một cái thành ngữ bắt đầu bằng chữ và, nói lên rằng đó chỉ là một cái đoạn ở trong một cái câu đầy đủ khác toàn thể hơn. Thế thì cái câu đầy đủ đó là gì? Từ ban đầu, tức là sách gì? Khởi nguyên, sách sáng thế. Cái tên từ ban đầu là cái từ có ý nghĩa nhất của cái sách gọi là Genesis, tức là sách sáng thế. Thiên Chúa tạo dựng những sinh vật hay là những danh xưng, bởi vì danh á trong Do Thái là một là chỉ người, và Ngài gọi, đó là sách Lê Vi. Mô-xê truyền cho ông gì gì đó, tức là mặc khải tiếp tục về những ý định qua giáo ước, lệ luật, vân vân. Thế thì cái chữ và Ngài gọi á được dịch sang tiếng Latin Leviticus, tức là cuốn sách Lê Vi của ta. Như vậy ta thấy rằng cuốn Lê Vi nó liên tục ở trong một cái mạch văn xuyên suốt của sách Ngũ Thư. Thật ra nó nằm ở trong một cái đơn vị thống nhất rộng hơn một chút, đó là bắt đầu từ chương 25 của quyển sách xuất hành trước đó cho đến cái chương thứ 10 của sách Dân Số phía sau. Nếu mà đọc thì chúng ta sẽ thấy được những cái chương đó đó nó tương tự, nó gần gần nhau. Sách Lê Vi nó tiếp nối đoạn giữa như vậy. Rồi đọc cái bản văn về lề luật như vậy, chúng ta cảm thấy có một cái đặc điểm là gì? Có một cái gì đó nó lặp đi lặp lại. Và cái nét lặp đi lặp lại là cái nét của cái dòng văn nào ở trong Thánh Kinh? Chúng ta đọc quyển sách thứ nhất rồi, chúng ta đụng nó một lần rồi. Thí dụ như bản văn về tạo dựng chương 1, các anh chị có thấy cái đặc tính gì tương tự với cái đặc tính của cuốn sách Lê Vi vừa mới đọc không? Cái gì? Cái sự lặp đi lặp lại của một cái câu nào đó. Như vậy cái đặc tính lặp đi lặp lại đó, nó là một trong những cái đặc thù của dòng văn tư tế. Mà dòng văn tư tế là một trong bốn cái dòng văn của Cựu Ước. Đó là gì? Yavist, tư tế, Eloist và đề nghị luật. Nếu mà đọc chúng ta sẽ thấy bốn cái nguồn như vậy, nó kết hợp, nó đang xen ở trong các cuốn sách của Cựu Ước. Riêng cái cuốn sách về tư tế hay là dòng văn tư tế, nó có cái đặc tính là pháp lý, khô khan, và có cái đặc tính nữa là có một vài điệp khúc lặp đi lặp lại. Mà cái điệp khúc ấy lại là một ý tưởng chính quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh. Thí dụ trong chương thứ nhất chúng ta thấy của sách Sáng Thế, và Ngài thấy thế là tốt, là đẹp, nói lên cái ý tưởng thần học là điều gì Thiên Chúa tạo dựng đều là tốt, là đẹp. Vì Ngài là tốt, vì Ngài là đẹp, vì Ngài là thật, chân thiện mỹ. Thì ở đây, khi các anh chị đọc trong mười mấy chương vừa rồi, thấy một số điều nó cũng lặp đi lặp lại. Nhưng mà một cách cụ thể, có một cái câu gì mà thấy cứ hay lặp đi lặp lại? Cái câu đó ngay chương thứ nhất, câu đầu tiên chúng ta đã gặp nó rồi. Giê-hô-va kêu gọi Mô-sê và phán với ông rằng, hay là phán với ông dạy cho dân rằng. Rồi những cái chương sau, những cái đoạn sau, ở mỗi đầu đoạn như vậy, chúng ta lại gặp cái câu đó, và Giê-hô-va phán với Mô-sê. Thế có nghĩa rằng là cái điều gì mà sắp nói sau đây nè là của Giê-hô-va, của Thiên Chúa, tức là của Đức Chúa. Đó là điểm thứ nhất. Thì những cái điểm này Giê-hô-va hay là Đức Chúa không phải chỉ nói cho dân, mà còn nói cho một cái thành phần đặc biệt của dân. Đó là một giai cấp trong dân Do Thái, ta gọi là giai cấp tư tế hay là Lê-vi. Nó xuất phát từ một cái chi tộc trong 12 chi tộc của Do Thái. Đó là chi tộc Lê-vi, là chi tộc không có được dành một phần đất riêng nào hết ở trong đất hứa, mà chỉ chuyên lo việc tế tự phụng tự cho toàn thể dân Do Thái. Và cái dòng tộc đó cứ thế cha truyền con nối. Thế cho nên cuốn sách Lê-vi này là một cuốn sách đặt ra quy định những luật lệ cho cái giai cấp đó và cho toàn thể dân chúng. Một lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu trúc của cuốn sách, chúng ta sẽ hiểu. Thế cho nên nói chung đây là một cái cuốn cẩm nang cho các tư tế dòng Lê-vi, và cũng là một cuốn sách hướng dẫn đời sống đức tin của Israel. Vì thế đây là trái tim của ngũ thư, đây là cái trung tâm của ngũ thư. Nhưng mà đừng thất vọng, tại sao trái tim gì đọc mà chán quá, toàn những cái điều gì mà đối với cái não trạng ngày hôm nay chúng ta không thể hiểu nổi, có khi không chấp nhận nổi đối với cái văn hóa của ta. Thế nhưng mà thời đó và ở đó dân Do Thái họ quy định như vậy. Vậy thì cái gì quan trọng hơn nằm bên dưới ở những cái quy định về lề luật phụng tự đó? Cái đó là quan trọng, cái đó là cái gì? Một lát nữa chúng ta sẽ từ từ thấy khám phá rồi. Thế thì trước khi đọc và hiểu được cái cốt lõi này, hôm nay mới cần đến sự giúp đỡ của các cha, là những người có học hành chút đỉnh, để nhắc lại cái sự gọi là hệ thống hóa những cái điều mà người ta, các nhà thánh kinh khám phá ra, cả về thánh kinh lẫn về mặt thần học. Thì những điều đó tôi lặp lại cho các anh chị hôm nay, để tuần sau tiếp tục đọc các chương còn lại, trong cái sự hiểu biết này thì dễ dàng hơn. Vậy thì những điều cần nắm chắc đó là những điều sau đây. Thứ nhất, sách Lê-vi là cuốn sách nói về sự thánh thiện. Sự thánh thiện đây có nghĩa trước hết là cái toàn thể tính. Cái điểm thứ hai mà tôi sẽ nói đến là nói về cái tựa đề Leviticus, như hồi nãy tôi đã nói một chút rồi đó. Cái điểm thứ ba sẽ đọc lướt qua một chút để thấy được cái bối cảnh chung. Đó là tôi nói về cái bộ luật về sự thánh thiện, nó nằm ở trong một cái tổng thể của ngũ thư về hai bộ luật khác nữa. Và cái điểm thứ tư tôi nói về tại sao sách Lê-vi là trái tim của ngũ thư hay là của lề luật, tức là Torah.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa sinh ra làm người trong gia lành một đêm đông năm ấy. Nơi thánh thể Ngài hằng sinh xuống trần gian, tìm lên tới cõi thiên đường.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong một bài chia sẻ đã nói về hiện tượng tự tử đáng báo động như sau. Cách đây khoảng hơn 10 năm, tại bang California bên Mỹ, có hiện tượng thanh niên tự tử hàng loạt. Tất cả đều là những thanh niên trẻ tuổi, con nhà giàu, có học thức. Nguyên nhân tự tử là vì họ mong được về thiên đàng. Năm ấy có sao chổi xuất hiện. Họ cho rằng sao chổi chính là chuyến xe về thiên đàng. Mấy mươi năm mới có một chuyến, nên họ vội vàng ra đi, sợ nhỡ chuyến xe ấy. Nếu tính tỷ lệ những người tự tử, thì ta thấy thanh niên các nước giàu tự tử nhiều hơn thanh niên các nước nghèo. Hiện nay trong nước ta, tại các thành phố lớn, đang có hiện tượng các thanh niên đua xe gắn máy, liều lĩnh coi thường mạng sống. Và kết quả các cuộc điều tra cho thấy, đó là những thanh niên có nhà giàu có. Những hiện tượng đó đáng cho ta suy nghĩ. Những người nghèo đói thật vất vả, khổ sở để kiếm ăn, họ chỉ mong sao có đủ cơm ăn áo mặc. Có cơm ăn áo mặc là đã hạnh phúc. Nhưng khi người ta đã có đủ cơm đủ áo, đủ mọi phương tiện, thì người ta vẫn không hạnh phúc. Nhìn những thanh niên giàu có chán đời đi tìm cái chết. Nhìn những thanh niên chán cảnh nhà cao cửa rộng, chăn êm nệm ấm, đeo ba lô đi du lịch bụi đời, thì ta thấy rằng vật chất không phải là tất cả. Và những khao khát của con người là vô tận. Hôm nay tôi chưa đủ ăn, thì tôi mong cho có đủ ăn. Ngày mai đủ ăn rồi, tôi lại muốn ăn ngon hơn. Hôm nay còn đi bộ, tôi mong được một chiếc xe đạp. Có xe đạp rồi, thì tôi mong có xe máy. Có xe máy rồi, thì tôi mong có ô tô. Có ô tô rồi, lại mong một cái tốt hơn, tiện nghi hơn, chạy nhanh và êm ái hơn. Có tất cả rồi, người ta vẫn chưa hài lòng. Cuộc đời vẫn còn thiếu một cái gì đó. Bao tử hết bị hành hạ, thì lập tức tâm hồn cảm thấy những cơn đói khát dày vò. Đói bình an, đói tình yêu, đói hạnh phúc, đói ý nghĩa cuộc đời, và đói những điều cao thượng. Những cơn đói khát tinh thần này rất mãnh liệt, nên con người mãi mãi khắc khỏi đi tìm, mà hạnh phúc dường như luôn luôn ở ngoài tầm với. Trong phúc âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã nói với những người đi tìm kiếm Chúa sau khi đã được Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho ăn no nê rằng, đừng lo tìm những thứ lương thực hay hư nát, nhưng hãy tìm lương thực đem lại hạnh phúc trường sinh. Chúa Giêsu phán vậy vì Ngài đã rõ giá trị tạm bợ của miếng cơm manh áo, và Ngài cũng thấu rõ tâm hồn con người mau chán những gì đạt được. Người đã tạo dựng tâm hồn con người, nên người hiểu lòng khao khát của con người là vô biên. Chỉ có những giá trị tuyệt đối mới có thể lấp đầy những khao khát ấy. Người đã mở đường để tâm hồn con người thoát khỏi những ràng buộc của vật chất, vươn lên tìm kiếm những giá trị thiêng liêng cao cả, xứng với tầm vóc con Thiên Chúa. Thế nhưng ta tìm đâu ra những giá trị tuyệt đối để lấp đầy những nỗi khao khát vô biên đây? Và ta tìm đâu ra thứ bánh làm dịu được cơn đói hạnh phúc? Chúa Giêsu đã giới thiệu cho ta thứ bánh đó. Đó là bánh đích thực, bánh bởi trời, bánh ban sự sống và hạnh phúc. Ai ăn rồi thì không bao giờ đói và cũng không phải chết nhưng được sống muôn đời. Bánh đó chính là Chúa Giêsu, như lời Ngài nói: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai ăn tôi thì khỏi phải chết. Ai đến với tôi thì không hề phải đói. Ai ăn vào tôi thì chẳng khát bao giờ." Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là bảo chứng cho ơn cứu độ, nguồn sống và hạnh phúc muôn đời của chúng con. Xin cho chúng con đừng cố lo nắm giữ những của cải phù du, nhưng hãy tìm chiếm giữ kho tàng bền vững trên trời, không mối mọt nào đục khoét được. Amen.
Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chân nhân phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thân thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.